Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu đến núi Ô-liu, vừa tảng sáng người trở lại đền thờ, toàn dân đến với người, người ngồi xuống giảng dạy họ. Lúc đó các kinh sư và người Pha-ri-siêu dẫn đến trước mặt Đức Giêsu một phụ nữ bị bắt gặp đang ngoại tình. Họ để chị ta đứng ở giữa rồi nói với người: Thưa thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang đang ngoại tình. Trong sách luật, ông Môi-se truyền cho chúng tôi phải ném đá hạng đàn bà đó. Còn thầy, thầy nghĩ sao? Họ nói thế nhằm thử người, để có bằng cớ tố cáo người. Nhưng Đức Giêsu cúi xuống lấy ngón tay viết trên đất. Vì họ cứ hỏi mãi, nên người ngẩng lên và bảo họ: Ai trong các ông sạch tội thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi. Rồi người lại cúi xuống viết trên đất. Nghe vậy họ bỏ đi hết, kẻ trước người sau, bắt đầu từ những người lớn tuổi. Chỉ còn lại một mình Đức Giêsu và người phụ nữ thì đứng ở giữa. Người ngẩng lên và nói: Này chị, họ đâu cả rồi? Không ai lên án chị sao? Người đàn bà đáp: Thưa ông, không có ai cả. Đức Giêsu nói: Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu. Thôi, chị cứ về đi và từ nay đừng phạm tội nữa. Đó là lời Chúa. Các bạn nhìn lên cung thánh ngày hôm nay, các bạn có thấy có gì lạ không? Có cái gì lạ? Vâng, là tượng Chúa chịu nạn là được che bằng một tấm khăn màu tím. Hôm nay là Chúa Nhật thứ năm mùa chay, được gọi là Chúa Nhật ném đá. Rồi tượng chịu nạn được phủ bằng một tấm khăn. Đến ngày thứ sáu tuần thánh sẽ có nghi lễ mở khăn. Rồi tùy theo truyền thống của mỗi nơi, mỗi địa phận, có những nơi thì che hết các ảnh tượng trong nhà thờ đi. Giống như ngoài Bắc bây giờ họ vẫn còn che, phải không? Vâng, vẫn che. Ta gọi là Chúa Nhật ném đá. Rồi tuần sau là Chúa Nhật lễ lá. Rồi tuần sau là Chúa Nhật phục sinh. Nên vẫn có câu vè là ném đá, lễ lá, phục sinh. Còn bây giờ đến sau phục sinh là lòng thường xót. Cho nên nếu mà vần việc phải ném đá, lễ lá, phục sinh, lòng thường xót, bốn Chúa Nhật liền. Và bài tin mừng thì có bài tin mừng là người ta lượm đá để ném Chúa Giêsu. Còn bài tin mừng năm nay là năm C thì người ta lượm đá để tính ném ai? Tính ném ai? Người phụ nữ ngoại tình. Mà người phụ nữ ngoại tình này bị bắt quả tang đang phạm tội, có nghĩa là chứng cớ rành rành rồi, hết đường chối cãi. Và với bài tin mừng này, với cục đá này, thì mời các bạn vào ngày thứ hai tuần thánh, tuần sau, thứ hai tuần sau tuần thánh, các bạn đến với giáo điểm tin mừng này để mỗi người sẽ nhận được hai cục đá. Và chúng ta sẽ tính tâm với hai cục đá ấy. Tính tâm thế nào thì mời các bạn đến tham dự. Mặc dù mỗi ngày thứ hai bắt đầu từ đầu năm đến giờ là giáo điểm tin mừng không có lễ chiều, nhưng mà đặc biệt hai ngày thứ hai tuần thánh và thứ hai sau tuần bắt nhật phục sinh đều có lễ tại giáo điểm tin mừng lúc 5 giờ. Thứ hai tuần thánh thì là để tĩnh tâm, còn thứ hai sau tuần bắt nhật là để làm tuần cửu nhật kính lòng thương xót Chúa, bắt đầu từ thứ sáu tuần thánh cho đến ngày Chúa Nhật đại lễ lòng Chúa thương xót. Chúng tôi sẽ tính tâm với các bạn bằng mỗi người hai cục đá. Chúng ta làm gì thì đến đó sẽ biết. rồi đến ngày thứ ba tuần thánh, chúng ta sẽ tĩnh tâm bằng trường ca lòng thương xót người lữ khách đi từ Bắc qua Trung và miền Nam, với những câu hò điệu lý đặc sản đúng chất của miền Trung, miền Nam và miền Bắc, ngợi ca lòng thương xót. Và người lữ khách ấy sẽ gặp được những ca sĩ và những người múa minh họa để cho thấy được lòng thương xót Chúa trải dài xuyên suốt từ Bắc Trung Nam như thế nào. Và đến ngày thứ ba tuần thánh là mỗi người chúng ta sẽ có cái nón đội trên đầu, là tĩnh tâm với cái nón thế nào thì hôm đó mời các bạn đi sẽ biết. Tôi cố gắng cung cấp ít nhất là 50.000 viên đá và 5.000 cái nón, là khoảng 5.000 người đi tham dự dự chủ như thế. Và có thể khi chúng ta làm như vậy thì nhiều người sẽ được tác động, được biến đổi, vì con người ta ngày hôm nay cần phải có những gì mắt thấy và tai nghe, và được truyền cái cảm xúc ấy, cái từ trái tim của mình được truyền qua, cái cảm xúc ấy được truyền qua bằng những bài hát, bằng những câu ca điệu lý, bằng những cái cử điệu, bằng những cái dấu minh họa và bằng những vật mình có thể minh họa được, qua những cục đá, qua những nốt nhạc, qua những cái nón. Anh chị em mời các bạn trẻ đến tham dự. Rồi ngày hôm nay thì chúng ta thấy được một cái điều, đó là gì? Là người ta, Chúa đang giảng cho những người dân. Mà khi đang giảng cho những người dân vậy, đang giảng cho những người dân như thế, thì người ta mới lôi cổ một người phụ nữ. Người phụ nữ này bị bắt quả tang đang phạm tội ngoại tình. Lôi lên, thần này lôi lên, thần này lôi lên, lôi lên, bắt tay nó, nắm tay nó, bụng này to thế, nó bắt cái con này, bố này bắt tay nó, đây là và nói,
ôi. Thưa cha, con bắt được người phụ nữ này đang ngoại tình cha.
Và thưa anh chị em, người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, và người ta súm lại, người ta tố cáo, rồi người ta tìm mọi cách để người ta làm cái gì. Rồi ông này đến đây, ông này đến đây, đến đây, ông này là luật sĩ. Đây là dân rất rành luật, học luật đến mức độ mà không còn cái tóc nào trên đầu.
Thưa thầy, tố.
À, thưa thầy, chúng tôi bắt được quả tang người phụ nữ này đang ngoại tình. Bây giờ theo luật của Mô-xê là chúng tôi phải ném đá cô này. Còn theo ngài thì ngài nghĩ sao?
Chúa có nói gì không? Chú vẫn im lặng. Ông này lại nắm chặt tay cô này lại nữa. Rồi người này, người nọ xúm lại cứ hỏi Chúa Giê-xu. Chúa có trả lời câu nào không? Chúa không trả lời câu nào. Anh chị em mình hãy đặt mình vào hoàn cảnh người ta. Hãy đặt mình vào hoàn cảnh của người phụ nữ này. Anh chị em có cười được không? Có cười được không? Không cười được. Hãy nghĩ thử coi nó ô nhục là như thế nào. Vì bắt quả tang có nghĩa là không chối cãi được, thưa anh chị em. Mà nếu chúng ta cười cợt với nhau, chúng ta chê trách người phụ nữ này, chúng ta cũng về hùa, cũng cá mè một lứa với những người luật sĩ, với những người biệt phái, là mừng rỡ quá, bắt được con quỷ cái rồi. Thưa anh chị em, Đức Giê-xu vẫn lặng lẽ cúi xuống và không nói câu nào cả. Người ta cứ nài nỉ, người ta cứ cố gắng ép Đức Giê-xu phải xử lý tình huống này. Người phụ nữ thì bị bắt quả tang, những mặt thì buồn, trong khi những kẻ khác thì hả hê, mặt vinh vinh lên. hả hê ta đây là đó. Mà chúng ta thấy ở ở đây, anh chị em thử các bà, tôi đố các bà, đố các bạn gái nữ, các bạn nữ thử suy nghĩ giùm tôi coi có cái sự bất công ở trong đây không đã. Có không? Bất công ở chỗ nào? Bất công ai nói được? Có bất công không? Rồi, theo chị có bất công, chị cho tôi biết bất công là ở chỗ nào?
Tại vì người phụ nữ này bị phạt mà người đàn ông kia không bị phạt ạ.
Rồi, cho mời tràng pháo tay thưa anh chị em. Đã bảo rằng là người phụ nữ này phạm tội thì phải phạm tội với ai? Ngoại tình là ngoại tình với ai? Tại sao ông các ông chỉ bắt người phụ nữ này mà tại sao các ông không bắt cái thằng đàn ông nó cùng phạm tội với nó? Có đúng không? Nếu mà công bằng thì đã bảo người phụ nữ này có tội bị kết án thì cũng phải người đàn ông mà phạm tội cũng bị kết án chứ, phải không? Đúng không? Ta thấy là trong xã hội ngày bây giờ vẫn có sự đối xử bất công như vậy. Mấy cô gái đi bán dâm thì bị bắt, mà mấy người mua dâm thì lại không bị bắt, là sao? Người ta nói là bây giờ hàng quốc cấm, bây giờ tôi bán hàng quốc cấm, tôi có tội không?
Có.
Vậy thì cái người mua hàng quốc cấm có tội không?
Có.
Tôi bán ma túy có tội không?
Có.
Vậy thì người mua ma túy có tội không?
Có.
Tôi bán dâm có tội không?
Có.
Người mua dâm có tội không?
Có.
Tại sao người bán thì bắt mà người mua thì không bị bắt, là sao? Bất công. Từ thời xưa cho đến thời nay vẫn là một sự bất công với những người phụ nữ. Cứ bảo là bình quyền, nam nữ bình quyền, mà các bạn thấy tại sao bao nhiêu thằng đại gia, bao nhiêu là những ông to bà lớn, ông to ông lớn, tôi nói ông to ông lớn, đi ăn chơi hết tăng 1, tăng 2, tăng 3, rồi nêu lên đủ thứ chuyện khác, rồi bắt những người phụ nữ vào trong những nhà hàng thật lớn thật sang bắt nhốt, còn thả hết tất cả những người đi mua dâm, là sao thưa anh chị em? Có thấy sự bất công không? Cho nên Đức Giêsu có muốn tiếp tục cái sự bất công đó không? Không. Cho nên Đức Giêsu có muốn kết án người phụ nữ này không? Không. Mà người ta vẫn cứ cố tình ép Đức Giêsu phải xử để gài bẫy Đức Giêsu. Ai cho chúng tôi biết là gài bẫy Đức Giêsu như thế nào? Vạch trần cái âm mưu của cái mấy cái tay đầu sỏ này ra. Đang tính gài bẫy Đức Giêsu, ông đạo đức lắm, đeo tràng hạt, ông kia cũng đeo tràng hạt, ông kia thì áo bỏ quần cũng tràng hạt, đạo đức lắm. Nhưng mà họ âm mưu thâm độc, không những là muốn hại người phụ nữ này, mà thực ra họ cũng chẳng có muốn hại cái người phụ nữ này đâu, nhưng mà chỉ lấy người phụ nữ này làm cái cớ để mà gài bẫy Đức Giêsu mà thôi, cái con mồi để gài bẫy mà thôi. Nào, mấy chị em ở dưới vạch trần cái âm mưu của ba cái ông này cho chúng tôi coi. Ai họ gài bẫy như thế nào? Ai gài bẫy lên nói? Ai? Không, ông từ ông gài bẫy thì ông nói là đúng rồi. Tí nữa người ta không nói được thì ông sẽ nói cho người ta cái bẫy. Rồi ông, lên đây.
Thì ghế ra. Bỏ ghế ra. Bỏ ghế ra.
Rồi. Ông cho mọi người biết là người ta gài bẫy Đức Giêsu như thế nào.
Thưa cha và cộng đồng, họ muốn gài bẫy bắt nét Chúa. Nếu mà Chúa Giêsu ném đá chị này ngoại tình thì họ sẽ gài bẫy Chúa, là họ sẽ bắt Chúa.
Tại sao mà bắt Chúa được?
Thưa cha, bởi vì luật Môi-se là ném đá chị này, nhưng Chúa này không cho ném đá thì họ sẽ bắt Chúa.
Rồi, luật là bảo ném đá, mà Chúa bảo không ném đá thì họ bắt bẻ Chúa là không vi phạm luật. Còn nếu mà Chúa bảo ok, rồi ném đá nó đi thì sao? Thì họ sẽ bảo Chúa là như thế nào?
Là đồng lõa.
Là đồng lõa với người ta, tức là không có lòng thương xót. Chúa bảo Chúa có lòng thương xót, vậy mà Chúa lại đồng lõa với những cái tay này để mà ném đá người phụ nữ này, thì lòng thương xót ở đâu? Mà nếu Chúa thương xót mà Chúa không ném đá thì Chúa lại vi phạm luật, vì luật là phải ném đá vì bắt được quả tang ngoại tình. Cho một tràng hoa tay thưa anh chị em. Rồi ông đứng đây. Rồi bây giờ Chúa là đang ở trong tình huống là tiến thoái lưỡng nan, bảo ném đá cũng chết mà bảo tha cũng chết. Họ cứ nài nỉ Chúa, cho nên Chúa cứ ngồi cúi xuống không nhìn. Chúa tránh người ánh mắt nhìn người phụ nữ này. Chúng ta thấy hình cái nhìn cái người phụ nữ này, họ có dám nhìn Chúa không? Không. Đang là mặc cảm, đang là tủi hổ, đang là buồn bã, nhục nhã vô cùng. Bao nhiêu ánh mắt nhìn vào cái cô ấy, toàn là ánh mắt kết án, toàn là những ánh mắt mang hình viên đạn, đồ thế này, đồ thế nọ, đồ thế kia. Chúa không nhìn người phụ nữ ấy, cứ cúi xuống, và cũng không nhìn những cái người tố cáo người phụ nữ ấy, vì nhìn vào cho thấy rõ những cái bộ mặt thâm độc của những người này. Người phụ nữ này có gì để ta khen ngợi không? Trả lời, người phụ nữ này, người phụ nữ ngoại tình này có gì để ta làm bài học không? Cũng... Mấy cái ông gian ác này, ông học được cái bài học gì mà ông bảo là người phụ nữ này học được bài học, có hay không? Không. Rồi cũng giống như đứa con hoang đàng, dụ ngôn người con hoang đàng. Người con hoang đàng có gì để ta học hỏi không? Không. Mà dụ ngôn người con hoang đàng mục đích là nêu cao là người cha nhân hậu, người cha đầy lòng thường xót. Và câu chuyện có thật này, bên kia là dụ ngôn, đây là câu chuyện có thật. Mà trong câu chuyện có thật này, người phụ nữ này cũng chẳng có gì. Các bà có muốn noi gương không? Muốn bắt chước không? Muốn làm tí không? Chúng ta thấy đó, mặt cô ấy đỏ hết lên rồi, cô ấy đã khóc sướt mướt lắm rồi. Thì cái hình ảnh của người phụ nữ này đáng thương này, bây giờ theo anh chị em, ném đá hay không ném đá? Không ném đá thì anh chị em bị lỗi luật, mà ném đá thì anh chị em bị người ta bảo rằng cộng đoàn lòng thương xót mà như vậy à. Cũng có nhiều lần người ta bắt đến cho tôi người phụ nữ không phải là ngoại tình, nhưng mà bắt quả tang móc túi. Hai người phụ nữ đưa đến và mấy anh em trật tự nói, thưa cha, chúng con đã bắt được mấy cô này là móc túi, mất được quả tang. Không chối cãi được. Móc túi nó tinh vi lắm, thưa anh chị em, nó đi cả băng. Khi mà nó móc túi, không bao giờ nó giữ, nó chuyển cho người ngay phía sau. Cho nên mình có bắt được họ, mở tay ra cũng đâu có gì đâu, nó chuyển cho người phía sau rồi. Còn người phía sau có cầm thì cũng đâu bắt được quả tang họ móc túi đâu. Cái thằng móc túi thì không có đồ, cái thằng không móc túi thì có đồ, lấy gì làm bằng chứng? Còn đây là vừa mới xò tay vào là anh em tự rút kinh nghiệm là bóp chặt cái tay nó lại, không cho nó buông ra, còn giữ nguyên đang cầm cái đồng hồ hay đang cầm cái điện thoại di động. Bây giờ cha, để cha xử thế nào? Một là cha tha thì nó lờn mặt, hai mà cha đem lên công an giải thì có chừng người ta lại bảo là chẳng có lòng thương xót. Khó không? Khó. Tôi cũng thinh lặng, tôi chẳng được như Chúa. Tôi thinh lặng là để lạy Chúa trong tình huống này thì Chúa xử lý như thế nào. Xin Chúa dạy cho con biết con phải xử ra sao. Vừa có tình, vừa có lý, vừa có lòng thương xót, nhưng cũng có sự công thẳng ở trong đó, để người ta khỏi lơn mặt. Giống như ngày xưa tôi đi nông trường, người mấy em nó vô nó chăn trâu, rồi vô chăn trâu nó phá ruộng lúa của chúng tôi bắt, bắt xong rồi tôi nhốt, nhốt con trâu nó vào trong chuồng, rồi bắt thằng bé ra một nơi, nhốt đến trưa phải mang cơm, mang nước cho nó ăn, rồi đến tối lại phải mang cỏ cho bò nó ăn. Vậy nó từ nay chừa nha, không được vô nữa nha. Rồi chú tha, tha xong rồi nó về nó bảo, ê, mai vô nữa đi mày ơi, mấy thằng đạo nó bắt mày, mày cho trâu nó vào mà ăn cỏ ruộng này, lúa của nhà mấy thằng đạo á, mấy đạo nó bắt mày đó mà nó nhốt mày đó, bảo mày sợ không sợ sao, nhốt mày nó chưa, nó cho ăn mày, xong nó cho nước uống mày, tối tối nó cho bò tao ăn cỏ mày, tao khỏi phải làm gì mày, mai vô nữa. Cho nên là thưa anh chị em, làm sao mình phải có lý mà phải có tình. Cho nên lúc đó tôi cầu nguyện và Chúa soi sáng, Chúa dạy tôi là gọi nó lại, gọi họ lại và nói cho họ biết về cái việc họ, họ có nhận thấy họ làm sai hay không. Đấy, còn chúng còn nhận là chúng còn sai. Rồi, bây giờ ở đâu? Nó còn ở dưới Củ Chi. Tiền xe hết bao nhiêu? Đây, cầm lấy tiền xe. Rồi, tiền ăn hết bao nhiêu? Đây, cầm lấy tiền ăn. Rồi, cầm thêm một cái gì nữa? Mỗi đứa nhớ, mỗi đứa tặng cho một cái máy. 300 bài giảng về nghe nha. Nghe xong rồi tuần sau ghé lại đây. Nếu mà không có cần việc làm thì cha kiếm việc làm cho mà làm. Nhưng mà phải nghe đã. Hai cái người đó họ ngạc nhiên vô cùng. Họ cứ nghĩ rằng là sẽ họ phải bị trừng phạt. Cho nên họ khóc. Và tôi nói rằng bây giờ hai tụi con ra trước Chúa đó, xin lỗi Chúa đi. Rồi cầm cái đài, cầm tiền ăn, tiền xe rồi đi về. Và từ đó về sau không còn thấy xuất hiện trong tư cách người móc túi, nhưng mà trong tư cách người đi hành hương, thưa anh chị em. Đấy, bây giờ chúng ta trở lại câu chuyện là Chúa xử lý làm sao. Chúa cứ thinh lặng và cuối cùng người ta cứ thúc đẩy mãi. Thì Chúa bảo, ai trong các ông là người vô tội thì hãy cầm viên đá mà ném người phụ nữ này trước đi. Đúng luật của các ông là ném đá, tôi đồng ý. Các ông cứ ném theo đúng luật. Nhưng ai là người vô tội thì ném đá trước đi. Người yeah. Kẻ trước người sau biến mất, bắt đầu là người lớn tuổi nhất. Họ lặng lẽ họ rút lui. Sau đó Đức Giêsu mới tiến lại người phụ nữ. Lúc đó chúng mới đưa ánh mắt nhìn người phụ nữ và hỏi, những người kết án chị họ đã đi đâu mất rồi?
Dạ, họ đi hết rồi.
Những người kết án chị họ đã đi hết rồi. Họ đi hết rồi mà một mình chị ấy vẫn ở lại. Và Chúa nói với chị ấy rằng họ không kết án chị ư?
Dạ không.
Tôi cũng thế, tôi không kết án chị đâu. Chị hãy lấy cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót, hãy lấy tâm thư lòng nhân hậu, hãy lấy cây quạt lòng thương xót và ôm luôn cả cuốn sách nhật ký lòng thương xót ra về, và từ nay đừng phạm tội nữa. Bà bố này bảo con không được cái gì à? Ông hỏi con không được cái gì à? Tôi không phạt đâu là may đấy, chứ còn đòi cái gì nữa nhỉ? Thưa anh chị em, đúng. Ông ấy hỏi là con không được cái gì à? Vì lý do, thưa anh chị em, khi mà Chúa trả lời câu đó là ai trong các ông là người vô tội thì hãy cầm viên đá mà ném người phụ nữ này đi. Họ rút lui có nghĩa là họ nhận họ là người có tội. Nhưng nghe cho rõ đây các bạn, đây mới là điều quan trọng. Nghe cho rõ đây, nếu họ nhận họ là người có tội thì họ nên đi hay ở lại? Nghe, nghe cho rõ. Chúa nói ai trong các ông là người vô tội thì cầm viên đá ấy mà ném người phụ nữ này đi. Họ rút lui có nghĩa là họ nhận họ là người có tội hay vô tội? Có tội. Vậy họ nên đi hay ở lại? Vì các bạn trả lời là nên đi, cho nên ông này ông bảo con không được gì à. Đó, nếu mà ông ấy ở lại thì chắc chắn là ông ấy sẽ được. Chắc chắn là sẽ được. Nhưng mà vì họ rút lui, có nghĩa là họ đi, họ nhận họ có tội, nhưng họ không nhận lòng thương xót của Chúa. Nếu nhận biết mình có tội thì họ chạy lại nói với thầy Giê-xu: con xin lỗi thầy, con cũng có tội mà con lại kết án người chị em của con, thầy ơi tha tội cho con. Thì Chúa cũng nói tôi không kết án ông đâu, đúng không thưa anh chị em? Thì ông ấy được cái gì? Được tha. Trong khi đó ông ấy nhận ông có tội mà ông không ở lại để được tha tội. Vấn đề nó nằm ở chỗ đó. Khi mà anh chị em đọc cái câu chuyện người phụ nữ ngoại tình, anh chị em có suy nghĩ cái điều đó bao giờ chưa? Các bạn có suy nghĩ cái điều đó bao giờ chưa? Suy nghĩ cái điều đó là nên ở hay nên đi? Thì tin mừng vẫn cứ nói là người trước kẻ sau, rút lui đi hết. Vì ai cũng thấy mình là người có tội, cho nên là không dám đưa tay ném. Nhận biết mình có tội là một chuyện, nhưng để được tha tội đòi hỏi chúng ta bước thêm một bước nữa. Bước thêm một bước nữa là nhận mình là người có tội và ở lại để được lòng thương xót Chúa thứ tha. Các bạn đến với giáo điểm tin mừng này là như vậy. Tại sao các bạn đến? Các bạn đến để các bạn nhận biết mình là người có tội, và các bạn đến đây, các bạn ở lại đây để được máu và nước từ trái tim Chúa rửa sạch tội lỗi của các bạn, rồi các bạn đi về. Chúa nói với các bạn: tôi không kết án bạn đâu, bạn đi về bình an và đừng phạm tội nữa. Phải như vậy thì về mới bình an. Địa hai, các bạn thấy hai người cùng về. Hai người cùng về, đúng không? Cái người phụ nữ có về không? Tôi bảo là hai người cuối cùng, hai người cùng về. Người phụ nữ có về không? Người tính ném đá người phụ nữ có về không? Mà chúng ta thấy hai thái độ của hai người về. Người mà về như lúc nãy, cái ông lớn tuổi nhất cúi gầm mặt đi. Lấm la lấm lét, có đúng không? Xấu hổ, mắc cỡ với mình. Mắc cỡ với mình mà bây giờ mình ở lại cũng kẹt. Bây giờ mình rút lui mà mấy thằng khác nó nhìn mình, nó bảo thằng này chết rồi, thằng này cũng tội rồi. Cho nên cũng khó lắm. Quyết định rút cũng là khó. Thằng nào rút trước mới là khó. Thôi cái thằng nào đầu sỏ to nhất thì cái thằng lớn tuổi nhất rút trước. Vì càng lớn tuổi bao nhiêu thì càng tội nhiều bấy nhiêu. Cho nên ông ấy rút mà ông ấy lấm la lấm lét. Mắt lấm la lấm lét, còn người ta nhìn thấy mình tội như thế nào. Lặng lẽ coi ông thầy Giê-xu có rình mình không. Thì thới cái người thứ nhất rút, cái người thứ hai có cớ cũng rút, và người thứ ba cũng rút mà cũng lấm la lấm lét. Lủi đi mất, đúng không ạ? Lúc mà đến bắt thì sao? Hăm hăm hở hở, quả tang phạm tội ngoại tình, cười hăng hái lắm. Mà rút thì là lấm la lấm lét. Chết thiệt rồi, dạ quá biết vậy mà đừng có đến xong. Chúng ta thấy trong khi đó người phụ nữ cũng về, nhưng chị đi về trong bình an vì đã nhận được lời tha thứ. Tôi cũng không kết án chị đâu, như là các bạn vào tòa dạy tội, cha tha tội cho con nhân danh cha và con và thánh thần. Các bạn thưa amen và ra đi bình an, thoải mái, nhẹ nhàng. Cái người phụ nữ ấy ra đi, chúng ta thấy hai khuôn mặt. Bước vào thì người phụ nữ ấy lấm lét, lo hãi, sợ sệt, tủi nhục, buồn sầu. Các bạn đến giáo điểm tin mừng, đến với lòng thương xót Chúa cũng như tâm trạng của người phụ nữ ấy. Các bạn đang buồn, đang lo, đang đủ mọi thứ trong đầu hết. Các bạn không biết là mình sẽ như thế nào. nghe người ta nói thì các bạn chạy đến đây với cái tâm trạng hỗn độn, lo âu, sợ sệt đủ thứ hết, mà các bạn dám ở lại để đón nhận lời tha thứ của Giê-xu thì các bạn đi về hoàn toàn là khác. Hoàn toàn là khác. Cho nên ra về mặt mũi ai cũng hớn hở vui tươi. Còn có những người khác đến đây với thái độ để rình mò, để rình chờ, để rình bắt, coi ông Cha Long có sơ hở gì không, coi ông Cha Long có vi phạm gì không, coi giáo điển Tin Mừng có cái gì không để ta có cớ ta dẹp. Cho nên hăm hăm hở hở lắm. Nhưng mà đến đây thấy rằng ai cũng hiền lành như con chiên vậy, ai cũng nghiêm trang đọc kinh cầu nguyện vậy, ai cũng một lòng một dạ vậy, chẳng có ai có ý đồ gì xấu, chẳng ai có làm cái điều gì xấu, chẳng ai nói năng cái gì mà phản động, phản đậy, phản biết gì cả. Cho nên rút lui trong tâm trạng có vui không? Hết vui rồi. Tưởng rằng mình bắt bẻ được cái gì, những người rình rình mò mò để chăm chăm chú chú đưa lên mạng, mà bây giờ chả thấy được cái gì nữa, bèn tiêu nghỉu mà rút lui. Tại vì đến đây mình tưởng rằng mình kết án họ là kẻ tội lỗi, mình tưởng rằng họ sẽ chống lại mình, họ sẽ biện minh rằng họ là người vô tội. Nhưng mà đến đây từ cha đến con đều đấm ngực lạy Chúa, xin thương xót con vì con là kẻ lỗi tại, lỗi tại, lỗi tại tôi. Còn bắt nó được cái gì nữa hay không? Còn kết án nó được cái gì nữa hay không? Không. Còn có đấu tố được nó cái gì nữa hay không? Không. Còn kể tội nó được cái gì nữa hay không? Không. Nó đã nhận hết tội của nó rồi mà. Còn đây một rình bắt cái gì nữa thưa anh chị em? Và nó chỉ cần là lòng thương xót của Thiên Chúa. Và lòng thương xót ấy diễn tả qua lòng thương xót của anh em mình, là không kết án người có tội dù là bắt quả tang nhé. Chứ đừng có mà mới nghe qua loa nhé, chứ đừng có nghe báo cáo nhé, chứ đừng có mới nghe qua mạng, qua đài, qua Facebook gì nhé. Đừng có chưa có được cái quả tang gì cả mà đã vội kết án. Còn đây là bắt quả tang rồi mà Chúa còn chưa ra tay cơ mà. Nhưng ta thấy lời của Chúa nói rất là đầy lòng thương xót, nhưng cũng rất là rõ ràng. Đừng phạm tội nữa, chứ không phải lờn mặt, chứ không phải tôi tha cho chị rồi chị lại đi ra đứng đường, cũng như không. Có những người đi cứu mấy cô phụ nữ ở trong những cái động chơi, rồi cứu người ta rồi thì tốt rồi, mà bây giờ cứu người ta xong là phải làm sao mà cho người ta có được một cuộc sống mới, nó bảo đảm như thế nào? Vì nó ăn chơi nó quen rồi, bây giờ mà bắt nó về làm nhà nông nó có làm nữa không? Đó, cứu nó ra rồi xong lại ngựa quen đường cũ, vì vốn ăn quen, ăn sung mà sướng quen rồi, bây giờ mà về lại cũng củ khoai, củ mì, củ sắn, làm nông vắt cày ra ruộng nó có chịu nữa không? Không, bây giờ nó nhẹo rồi, nó nhão rồi. Còn hồi xưa thì tay chân lấm tay bùn, còn bây giờ là móng tay rồi móng chân rồi son phấn rồi sợ rám má hồng, có dám ra nữa không? Thôi không làm ban ngày, đi làm ban đêm, làm ca đêm. Úi, tưởng làm ca đêm gì chứ hóa ra ca đêm đấy đấy. Lại ở quen đường cũ thôi. Còn Chúa bảo đừng phạm tội nữa. Cho nên giá mà những người lớn tuổi, giá mà những người đi kết án người khác hăm hăm hở hở, hùng hùng hổ hổ, mọi bằng chứng nêu ra A, B, C, D, đắc thắng cười ngạo nghễ, tưởng rằng là kỳ này mày chết chắc rồi, cái con phụ nữ ơi, còn đường nào mà thoát nữa đâu. Họ tưởng rằng như thế, và tưởng rằng bắt luôn cả một mẻ lưới, cả thầy lẫn trò, mà thầy Giê-xu mới là đối tượng để họ bắt. Còn cái con cá này là con mồi thí thôi, ai ngờ đâu mất cả chì lẫn chài. Nếu mà họ ở lại đi, nếu mà họ ở lại, họ nói với Chúa như là người phụ nữ đang ở lại, thì chắc chắn rằng họ cũng sẽ về trong bình an. Tâm hồn họ, lương tâm họ sẽ đi về trong bình an. Và tất cả những cái mà họ cho rằng bằng chứng, bằng cớ này kia, dẹp hết. tất cả những cái mà họ chuẩn bị để mà ném đá, để mà kết án, để mà loại trừ, bây giờ họ cất hết, không sử dụng nữa, chỉ còn lại lòng thương xót. Cho nên vở kịch đó, vở kịch cuộc đời của mỗi người chúng ta, chỉ có người cần được thương xót và người có lòng thương xót chỉ còn hai thôi. Như là Faustina nói rằng cuối cuộc đời các bạn chỉ còn lại tình yêu và lòng thương xót. Thì trong bài tin mừng ngày hôm nay, chúng ta thấy cuối cùng chỉ còn lại hai nhân vật là người có lòng thương xót và người cần lòng thương xót. Còn những kẻ thứ ba, đáng lý ra họ cũng ở lại, nhưng họ lại là người thứ ba, là người không nhận lòng thương xót, không nhận ra lòng thương xót. Có ba loại người. Ba người. Thứ nhất là đấng có lòng thương xót. Thứ hai là những người cần lòng thương xót là chúng ta đây. Và thứ ba là những loại người không nhận lòng thương xót. Và mỗi người anh chị em mình ra về, mỗi các bạn ra về cũng trở thành những người là có lòng thương xót. Vì có biết bao nhiêu người chạy đến chúng ta, họ cần lòng thương xót. Đừng trở thành những người phủ nhận lòng thương xót, thưa các bạn. Và hôm nay tôi muốn cho các bạn nghe một cái lời chứng từ một cuốn sách rất to này. Cuốn sách Nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi. Vì tin mừng ngày hôm nay là bài tin mừng của lòng thương xót. Người phụ nữ ấy nếu mà không được Chúa xót thương thì đời chị ấy tiêu rồi. Mà ngay cả những người kết án chị ấy mà nếu Chúa không xót thương thì cũng không thể rút lui an toàn được đâu. Tôi chỉ sợ vừa mới rút lui ra một được một khúc nữa là ông thì ngã quỵ xuống, ông thì thổ ra máu, ông thì tai biến, ông thì ung thư thời kỳ cuối. Có không? Có chứ. Có chứ, Chúa công minh lắm mà. Nhưng mà Chúa thương xót, Chúa để ba ông ấy đi về bình an. Nhưng mà cái lòng của ông thì không được bình an. Tôi đọc cho anh chị em và các bạn nghe từ trong cuốn Nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh Faustina, là cái cuộc đối thoại giữa Thiên Chúa và tội nhân, giống như cuộc đối thoại giữa Đức Giêsu và người phụ nữ bắt quả tang phạm tội ngoại tình. Đây là cuộc đối thoại giữa Thiên Chúa nhân lành và một linh hồn tội nhân. Trong đây có ba cuộc đối thoại giữa một Thiên Chúa nhân lành với một tội nhân, rồi một Thiên Chúa nhân lành với một người không nhận mình là người có tội, và cuộc đối thoại giữa một Thiên Chúa nhân lành với một linh hồn đau khổ. Những cái cuộc đối thoại này đọc sướng lắm, thưa anh chị em. Chúng tôi đọc, tôi thu âm lại trong cái CD, mỗi lần nghe lại sướng lắm. Thôi, sợ các bạn không có thời giờ để mà nghe mà đọc, tôi xin phép được đọc cho các bạn nghe nha. Được không? Được, một tràng pháo tay to lên thưa các bạn. Chúa Giêsu, hỡi linh hồn tội lỗi, đừng sợ hãi đấng cứu độ của con. Chính cha cất bước đầu tiên để đến với con, vì cha biết tự sức con không thể nhấc nổi bản thân để đến cùng cha. Con nhỏ ơi, đừng trốn tránh hiền phụ của con nữa, hãy sẵn sàng thổ lộ tâm tư với Thiên Chúa xót thương. Người rất muốn ngỏ những lời tha thứ và quảng phát dư tràn ân sủng của người cho con. Linh hồn con đắt giá chừng nào đối với cha. Cha đã ghi tên con trên bàn tay cha, con đã được khắc sâu như một thương tích nơi trái tim cha. Linh hồn nói: Lạy Chúa, con nghe tiếng Chúa mời gọi từ bỏ nẻo đường tội lỗi để quay về, nhưng con không có sức mạnh, cũng chẳng có can đảm để làm theo. Cha là sức mạnh của con, cha sẽ trợ giúp con trong cuộc chiến đấu. Lạy Chúa, con nhận ra sự thánh thiện của Chúa và con sợ lắm Chúa ơi. Hỡi con nhỏ của cha, con lại sợ hãi Thiên Chúa nhân lành hay sao? Sự thánh thiện của cha không cản trở lòng nhân từ của cha. Con hãy coi, vì con, cha đã thiết lập một ngai tòa xót thương trên trần thế, đó là nhà tạm. Và từ ngai tòa ấy, cha ước ao được ngự vào tâm hồn các con. chung quanh cha không có lính canh hoặc người bảo vệ. Các con có thể đến với cha bất cứ lúc nào, bất cứ giờ nào. Cha muốn chuyện vãn và mong ước được ban ơn cho con. Lạy Chúa, con hoài nghi không biết Chúa có tha thứ muôn vàn tội lỗi cho con hay không. Nỗi khốn nạn bản thân làm con hết sức hoảng sợ. Lòng thương xót của cha còn lớn lao hơn tội lỗi của con và toàn thế giới. Mời các bạn nghe lại lời Chúa trả lời cho linh hồn tội lỗi ấy. Lòng thương xót của cha còn lớn lao hơn tội lỗi của con và toàn thế giới. Ai có thể đo lường được lòng nhân lành của cha? Vì các con, cha đã từ trời giáng thế. Vì các con, cha đã cam chịu đóng đanh trên thập giá. Vì các con, cha đã để thánh tâm cha chịu lưỡi đồng đâm thâu để khai mở mạch nguồn thương xót cho các con. Vì thế, với niềm tín thác, các con hãy đến kín múc những ân sủng từ nguồn mạch ấy. Cha không bao giờ phụ rẫy một trái tim sám hối. Cha không bao giờ phụ rẫy một trái tim sám hối. Nỗi khốn nạn của các con đã biến mất trong vực thẳm thương xót của cha. Con đừng biện luận với cha về nỗi xấu xa của con nữa. Con sẽ làm cha được thỏa lòng nếu cứ giao lại cho cha hết những ưu phiền cay đắng của con. Cha, con sẽ làm cho cha được thỏa lòng nếu cứ giao lại cho cha hết những ưu phiền cay đắng của con. Cha sẽ đổ chồng chất những kho tàng ân sủng của cha trên con. Linh hồn ấy sau khi nghe Chúa nói như vậy thì bèn trả lời: Lạy Chúa, Chúa đã chinh phục được trái tim chai đá của con bằng lòng nhân lành của Chúa. Trong niềm tín thác và khiêm cung, con đến với tòa thương xót của Chúa. Nơi đó, Chúa đích thân xá giải cho con qua bàn tay vị đại diện của Chúa. Lạy Chúa, con cảm nhận hồng ân và bình an của Chúa tràn ngập linh hồn con. Con cảm thấy bị choáng ngợp vì lòng thương xót của Chúa. Ôi lạy Chúa, Chúa tha thứ cho con, tha thứ nhiều hơn những gì con dám hy vọng hoặc tưởng nghĩ. Lòng khoan dung của Chúa siêu vượt tất cả những ước nguyện của con. Và giờ đây khi được ngập lút trong tâm tình tri ân vì muôn vàn ân sủng, con xin Chúa hãy đến với trái tim con. Con đã lang bạc như đứa con hoang đàng, nhưng Chúa vẫn không thôi là hiền phụ của con. Xin Chúa gia tăng lòng thương với con, vì Chúa biết con yếu đuối dường nào. Chúa trả lời: Hỡi con nhỏ, con đừng dài dòng về nỗi đớn hèn của con nữa. Nó đã được quên hết cả rồi. Con nhỏ ơi, hãy lắng nghe điều cha ước ao muốn ngỏ với con. Con hãy đến với những thương tích của cha và kín múc từ nguồn mạch sự sống này bất cứ những gì tâm hồn con ước nguyện. Con hãy uống cho thỏa thuê từ nguồn mạch sự sống này để khỏi bị mỏi mệt trên bước đường lữ thứ của con. Con hãy nhìn những ánh quang thương xót của cha và đừng sợ hãi những kẻ thù phần rỗi của con. Con hãy tôn vinh lòng thương xót của cha. Amen. Thưa anh chị em, tất cả trong cuốn sách Nhật ký lòng thương xót, tôi đọc cái đoạn này không biết bao nhiêu lần, không biết bao nhiêu lần. Và mỗi lần đọc tôi cảm thấy như là mình đang nói chuyện với Chúa vậy. Thưa anh chị em và thưa các bạn, các bạn dành thời giờ mở lên và coi trong nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của thánh nữ Faustina, các bạn sẽ thấy được rằng là trong cuộc sống này rất nhiều lần chúng ta cần đến lòng thương xót của Chúa, vì chúng ta cũng là kẻ tội lỗi. Và chỉ khi nào mà các bạn cảm nhận được chính cái điều đó, các bạn cảm nhận được cái mà những người bạn trẻ của chúng ta nhập vai rất hay, không biết là Chúa Thánh Thần soi sáng làm sao mà tôi nhìn sang thấy cái mặt của bạn ấy nó buồn buồn. Tôi lôi lên mà đúng nhìn y như người phụ nữ ngoại tình, đúng không? Mặt nó buồn buồn, nó thương thương làm sao. Mà thế rằng biển mỗi người chúng ta đều là những con người mà nếu Chúa không thương thì cũng như cái thân phận người phụ nữ đó thôi. Mà những người khác thì lại cho rằng mình đạo đức thánh thiện, đi về chỉ biết ném đá người khác mà không đón nhận lòng thương xót của cha. Cuối cùng cuộc đời của họ không đi đến đâu cả. Mà người phụ nữ ấy một lần nhận chìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa, ra về sạch tất cả mọi tội, như là lời đối thoại giữa Đức Giêsu. Đây là lời mà Đức Giêsu đọc cho Faustina ghi lại trong cuốn sách này. Không có cái gì của tôi cả, không có gì của Faustina cả, không có gì của ai cả, mà tất cả là của Chúa. Chúa bảo Faustina ghi lại từng câu, từng chữ, những gì mà ta muốn con viết, không thêm không bớt. Mà giáo hội sau 60 năm nghiên cứu điều tra cẩn thận mới cho phép xuất bản cuốn sách này, thưa anh chị em. Và tôi cũng bỏ lơ nó một thời gian, tôi không có đọc. Đến khi mà bị cấm cách, bị khó khăn, lúc đó tôi mới mở ra tôi đọc. Và mới cảm thấy rằng là càng đọc càng thấm, càng đọc càng thấy rằng lòng thương xót Chúa nó thấm vào từng thớ thịt của mình, vào trong máu huyết của mình, thấm dần, thấm dần, thấm dần. Và từ đó mình không còn lo lắng sợ sệt gì nữa. Từ đó mình cảm thấy một cái sự an bình, một cái sự tự tin, một cái sự vững tin mà thưa anh chị em, không có bất cứ một ai có thể cho tôi được cái đó. Xin chia sẻ với các bạn như vậy, vì tôi cũng là người phụ nữ ngoại tình. Người phụ nữ ngoại tình với chồng mình, còn chúng ta là những đứa con ngoại tình. Ngoại tình với ai? Ngoại tình với chính Chúa. Khi ta phạm tội là ta đã ngoại tình. Khi ta chạy theo ngẫu tượng là ta đã ngoại tình. Khi ta chạy theo tiền bạc, ta thờ đồng tiền hơn trên hết tất cả, ta đã ngoại tình với Chúa. Khi ta phạm tội, ta chạy theo ma quỷ, ta đã ngoại tình với Chúa. Và đáng lý ta cũng bị đáng xứng đáng bị ném đá như vậy. Mà Chúa nói với từng người, Chúa nói với mỗi người chúng ta, cha không kết án con đâu, cha không ném đá con đâu, hãy về và đừng phạm tội nữa. Ngày hôm nay các bạn hãy nghe được cái lời đó nói với từng người các bạn đi. Và các bạn hãy mạnh dạn như người phụ nữ đó, chắc chắn rằng tôi nghĩ rằng là bạn đó sẽ chạy tung ra và nói với mọi người rằng, ôi các bạn ơi, ơ tụi mày ơi, ai với tụi mày là phạm tội chung với nhau như vậy đó, mà bây giờ có một ông ấy bảo rằng tôi không kết án chị đâu, về và đừng phạm tội nữa. Thôi chúng mày ơi, thôi các bạn ơi, đi về đi, đi về đi và đừng phạm tội nữa, vì ông ấy không kết án mình đâu. Có một ông tên là Giêsu. Tôi bây giờ đang là cái người phụ nữ ngoại tình được tha thứ và đang nói với các bạn ngày hôm nay như vậy. Chúa không kết án tôi. Tôi đã ngoại tình với Chúa rất nhiều lần rồi. Khi mà tôi phạm tội, khi mà tôi chạy theo những gì không thuộc về Thiên Chúa, tôi đã ngoại tình với Chúa nhiều lần rồi, khỏi cần ai kết án nữa. Tự tôi đã đủ kết án tôi rồi. Vậy mà Chúa vẫn không một lời. Tội của con có lớn thế nào đi nữa, bằng cả nhân loại cộng lại cũng không bằng lòng thương xót của ta. Con đừng bận tâm gì những chuyện đó nữa. Chỉ có một điều duy nhất con cần, đó là tín thác vào lòng thương xót của ta. Amen. Nói đã quá. Cho tôi nói đi, chắc đến 10 giờ đêm. Sao con? Con có ngoại tình không?
Dạ không.
Không. Con bao nhiêu tuổi?
Dạ con 12 tuổi.
Rồi con có cái gì muốn chia sẻ với mọi người?
Dạ thưa cha, là con có con heo.
Con heo con cho ai?
Dạ cho các bạn nghèo.
Cho các bạn nghèo. Rồi con tên gì, ở đâu?
Dạ con tên là Maria Ngô Huỳnh Tâm.
Rồi con có thấy được Chúa thương con không?
Dạ có.
Con có thấy rằng mình giống người phụ nữ ngoại tình không?
Dạ không.
À, cho mời chồng phát tay thưa anh chị em. Vì với tuổi mà 12 của em, làm sao bảo em là phụ nữ ngoại tình mà em hiểu được. Đúng. ước mong rằng chúng ta đều là những đứa bé của tuổi 12 này. Sướng lắm, hạnh phúc lắm. Cho nên càng lớn tuổi bao nhiêu càng rút lui trước là bấy nhiêu là vậy. Càng lớn tuổi ra càng thấy mình phạm tội. Đứa bé này nó đâu có biết ngoại tình ngoại tiết là cái gì đâu. Lớn lên mới biết cái chuyện đó. Chứ bảo nó ngoại tình nó biết là gì. Nó bảo nó không là đúng rồi chứ còn cái gì nữa. Chúc mừng con. Mời con đem con heo nó bỏ vào chuồng cho cha. Đi bỏ vào. Nãy cho cô kia hết rồi chả còn gì cho nó gì. Rồi mới mốt con có đi tu không?
Dạ có.
Cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Con thích cái gì ông cho tặng cho con? Thích cái gì không?
Dạ con thích hạt chuối.
Thích lần chuối hả? Rồi lấy cho ta chuối và tặng cho con bé này cái. Con có thích đọc cuốn nhật ký cho tặng cho con nguyên cuốn nhật ký?
Dạ ở nhà con có rồi.
Nhà con có rồi, vâng. Đây tặng cho con chú chuối đúng như lòng con mong ước nha. Đây xin Chúa chúc lành cho con.
Cảm ơn cha.
Vâng, và thưa anh chị em, chúng ta vẫn tiếp tục thể hiện lòng thương xót đó. Tôi nói rằng chỉ có người cần thương xót và người được thương xót. Giáo điểm tin mừng chúng ta có rất là nhiều người. Có rất là nhiều người đang cần được thương xót. Trong đó có những người bệnh, bại liệt mà không có được chiếc xe để mà đi, để mà đẩy. Chúng tôi xin mời tất cả những ai mà có hoàn cảnh khó khăn mà bị bại liệt, những người thân của mình không có xe, hãy đến đây và chúng tôi sẵn sàng gửi tặng những món quà của lòng thương xót. Con tên là gì?
Dạ, con tên là Võ Thị Thùng Do, con là người ngoại đạo.
Con là người ngoại đạo, con bao nhiêu tuổi?
Dạ, con năm nay 39 tuổi.
Con ở đâu?
Dạ, con ở Quảng Ngãi.
Cái máy. Rồi con ở Quảng Ngãi và sao con đứa con của con hay là ai đây con nói cho mọi người nghe?
Dạ con nghe cái chị kia chỉ là mối con vô đây để cầu nguyện cho con nó được chữa lành cho con.
Con tên gì bao nhiêu tuổi?
Dạ con là Nguyễn Xuân Thư nên năm nay 9 tuổi.
Bị gì?
Dạ nó bị bệnh động kinh và yếu kèn. Dạ bác sĩ cũng đi khám mà bác sĩ không biết cái bệnh gì hết, nhưng mà con đi bên thầy bà thì thầy bà nói là động kinh và yếu kèn chứ con không biết cái bệnh
cái gì.
Dạ
ấy là, đâu?
Ấy là lúc trước con đi bên bà thầy mấy người ta chỉ là kêu là đi chỉ đâu con đi đó mà họ nói là hồi khốn cái bệnh động kinh và yếu dây chèn.
Vâng, có nghĩa là có bệnh thì vái tứ phương, người ta mách đi đâu thì đi đó, đi thầy bà, thầy chùa, thầy ngài, thầy cúng gì đó mà cuối cùng cũng không khỏi. Rồi cuối cùng cô ấy được người ta giới thiệu đến đây. Cô đến đây, đây không phải là nơi chữa bệnh, nhưng đây là nơi của lòng thương xót. Đây chỉ có hai là người cần thương xót và người được thương xót. Người cần, người có lòng thương xót và người cần được thương xót. Người cần được thương xót và người có lòng thương xót. Cô đến đây, chúng tôi là những người được Chúa xót thương chúng tôi, cho nên chúng tôi đem lòng thương xót ấy tỏ hiện trên những người cần được thương xót là cô, là con của cô và những anh chị em khác. Xin được gửi tặng cô kia chiếc xe lăn lòng thương xót Chúa để cô đẩy con của cô đi, đỡ phải vất vả, bồng ngẫm. Và gửi tặng cô cái máy để cô nghe về lòng thương xót của Chúa nha.
Con có máy rồi, bên đợt trước con vô có mua một cái máy rồi. Giờ con lấy đi cho tệ chừng người khóc.
Vâng, cô ấy đã có máy rồi, lần trước cô vô cô đã có rồi. Để tặng cho người khác, ai chưa có xin được gửi tặng. Anh chị em nào có hoàn cảnh khó khăn mà chưa có máy xin được gửi tặng cho những người đó. Ai? Bà này. Vâng, đây xin gửi. Đây con lại con tặng cho bà ấy đi con. Rồi cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Vâng, ở đây rồi cảm ơn con đẩy xe của con về. Ở đây chỉ có người cần được thương xót và người có lòng thương xót mà thôi. Chúa là đấng có lòng thương xót và những người đến đây là những người cần được thương xót. Chúng ta là những người cần được thương xót đến đây với đấng có lòng thương xót và mỗi người chúng ta ra về cũng sẽ trở thành người biết thực hành lòng thương xót với người khác. Mời các bạn cùng cầm lấy cây quạt trên tay. Bạn ngồi xuống cầm cây quạt trên tay. mỗi người đang cần được thương xót, và Chúa là đấng giàu lòng thương xót. Chúa nói: ta cũng không kết án con đâu, hãy về và đừng phạm tội nữa. Chúa cũng nói với mỗi người chúng ta: hãy đi nói với những người khác, tôi không kết án bạn đâu, hãy về và loan truyền lòng thương xót.
Chuyện xưa có người thiếu phụ dạy cơ một lần năm năm, nên bị người nên an tử
giết đi, nên đã giết đi.
Giê-xu thấu cơn lòng người, Giê-xu nói với mọi người:
ai cho mình vô tội thì hãy nên đã chuyển đi.
Đứng lên, chúng ta tuyên xưng đức tin.